Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Các địa phương trên cả nước sẵn sàng cho ngày hội giao nhận quân sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2. Với các địa phương án đổi mới tổ chức lễ khai ấn đền Trần đang dần trở về đúng nghĩa với văn hóa truyền thống. Diễn đàn du lịch ASEAN 2023 tại Yogyakarta, Indonesia bế mạc sau 4 ngày họp và đạt được những kết quả tích cực. Mỹ bắn hạ khí cầu của Trung Quốc bay qua không phận nước này, ngay lập tức Trung Quốc lên tiếng phản đối. Hội đồng châu Âu đã chính thức thông qua quyết định áp đặt mức giá trần đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga được vận chuyển bằng đường biển ở mức 100 đô la đối với nhiên liệu diesel và 45 đô la đối với các sản phẩm được giảm giá. Thời tiết khắc nghiệt tiếp tục hoành hành tại vùng đông bắc nước Mỹ khi vụ nổ Bắc Cực khiến nhiệt độ giảm sâu xuống âm 79 độ C. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề liên kết đột phá từ kinh tế biển, phát triển nhanh và bền vững. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, bí thư tỉnh, thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân 14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ và một số tỉnh, thành phố lân cận, đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đối tác phát triển, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã công bố nghị quyết số 168 ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng. Theo đó, chương trình hành động của Chính phủ đã xác định 17 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế xã hội và môi trường, phấn đấu đạt đến năm 2030, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 7-7,5% một năm, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 156 triệu đồng một người một năm. Trong đó đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và đề ra 34 nhiệm vụ cụ thể và 11 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng vùng để phát triển bứt phá, gồm các dự án có tính kết nối vùng, đường cao tốc trục Bắc Nam, đường cao tốc trục ngang kết nối Đông Tây, đường bộ ven biển, đường sắt cảng biển, các dự án nâng cấp xây mới các cảng hàng không hiện có trong vùng, đồng thời đã phân công cho các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện với lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể. Hội nghị có 3 nội dung chính gồm triển lãm thành tựu phát triển kinh tế xã hội và giới thiệu nông sản đặc trưng của vùng, công bố chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, xúc tiến đầu tư vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định nghị quyết 26 rất quan trọng, cần thiết và thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Trên cơ sở đó, ngày 29 tháng 12 năm 2022, Chính phủ ban hành nghị quyết số 168 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị để khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn nhằm đạt được các mục tiêu của nghị quyết quan trọng này. Thủ tướng đã phân tích rõ vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh, những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, khó khăn và thách thức của vùng. Về quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải biến vùng đất này thành vùng đất giàu có, giàu bản sắc văn hóa và có nhiều đột phá hơn nữa. Để hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng yêu cầu quán triệt nghiêm túc, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển vùng theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và 14 địa phương trong vùng khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch hành động để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Chính phủ. Trong đó nhấn mạnh tập trung hoàn thiện thể chế, quy hoạch vùng và chính sách liên kết vùng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, phát triển mạnh hệ thống đô thị, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng, nhất là hạ tầng giao thông, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên biển, đảo và rừng, phát triển toàn diện văn hóa xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Về quan điểm hợp tác và phát triển trong thu hút đầu tư, Thủ tướng nêu rõ sẽ tạo mọi điều kiện để có môi trường thuận lợi, an toàn, minh bạch cho các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác phát triển, Thủ tướng đề nghị tiếp tục giữ vững niềm tin, nêu cao tinh thần hợp tác có lợi, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam nói chung và vùng Bắc Trung Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ nói riêng, có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác, tuân thủ luật pháp Việt Nam, thực hiện tốt văn hóa doanh nhân, chế độ chính sách đối với người lao động và đồng hành với chính quyền các cấp, các doanh nghiệp, nhà đầu tư với tinh thần đã nói là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện hiệu quả bằng năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm để chuyển hóa những tiềm năng, lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung thành những sản phẩm, công trình cụ thể, giá trị cụ thể, tạo động lực phát triển.
Thưa quý vị, nhờ những đổi mới về tổ chức, lễ hội khai ấn đền Trần diễn ra đêm qua rạng sáng nay, tức là đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng đã khắc phục triệt đề tình trạng ném tiền lên kiệu ấn và không có tình trạng tranh cướp tùy tiện lấy lộc trên các bàn thờ. Với các phương án đổi mới tổ chức, lễ hội khai ấn đền Trần đang dần trở về đúng nghĩa với văn hóa truyền thống. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
Đêm qua và rạng sáng nay, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã có mặt tại đền Trần dự lễ khai ấn. Nghi lễ dâng hương tới các vị vua Trần diễn ra tại đền Thiên Trường từ lúc 22 giờ 15 phút do Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định chủ trì. Năm nay, tình trạng ném tiền lên kiệu ấn đã được khắc phục triệt để. Ban tổ chức tiếp tục sử dụng các camera an ninh tại khu vực diễn ra lễ khai ấn để giám sát, phát hiện, nhắc nhở, xử lý những hành vi phản cảm, vi phạm quy định của lễ hội. Bàn thờ cũng được thu dọn ngay sau khi kết thúc lễ khai ấn, nên không còn tình trạng tự tiện lấy lộc trên bàn thờ. Những chuyển biến tại lễ hội khai ấn đền Trần hướng đến một lễ hội văn minh được du khách thập phương cảm nhận rõ nét.
Cũng đã lâu lắm rồi, tôi mới lại quay trở lại đền Trần thì thấy rằng là cái công tác tổ chức của ban quản lý lễ hội đền Trần hết sức là chu đáo, khoa học và tạo cho du khách đến đây một cảm giác hết sức là an toàn về cái tình hình an ninh trật tự, không còn cái cảnh chen lấn, xô đẩy mà chúng tôi đi vào với một cái tâm thế hết sức là thoải mái, cảm thấy rất là an tâm.
Công tác an ninh của Nam Định đền Trần, tôi thấy rằng cái lực lượng an ninh giữa quân đội và công an rất đảm bảo. Tôi rất mong muốn mọi người đến đền Trần những giờ khai ấn này thì đều vui vẻ và giữ vững an ninh trật tự và xây dựng đất nước mình bình an.
Việc tổ chức khai ấn và phát ấn lần này cho thấy, ngoài việc tuyên truyền thì vai trò của chính quyền địa phương trong việc dẫn dắt đời sống tâm linh có ảnh hưởng rất lớn, giúp người dân loại bỏ những thói quen xấu trong lễ hội. Ông Nguyễn Đức Bình, trưởng ban quản lý di tích đền Trần, đánh giá.
Việc đổi mới trong công tác tổ chức lễ hội, chúng tôi đi vào cái hướng là đổi cách tổ chức để cho lễ hội thực sự là đúng nghĩa và rõ nét nhất tính truyền thống trong cái lễ hội khai ấn, làm cho lễ hội khai ấn nó thực sự có ý nghĩa trong cái đời sống hiện nay mà phát huy truyền thống cũng như là giáo dục con cháu uống nước nhớ nguồn trong công cuộc dựng nước và giữ nước trong giai đoạn mới hiện nay.
Từ 5 giờ sáng nay 15 tháng Giêng, ban tổ chức đã phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương. Nhiều người đã thức cả đêm trong sân đền Trần để chờ đến giờ xin ấn. Công an tỉnh Nam Định đã phân công túc trực, đảm bảo an ninh trật tự, tránh tình trạng chen lấn xô đẩy. Việc phát ấn cho người dân và du khách tại đền Trần sẽ tiếp tục diễn ra tại các nhà giải vũ từ hôm nay cho đến hết tháng Giêng.
Sáng nay tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao quyết định công nhận lễ hội Tết Nguyên Tiêu ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Long Phi, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại miền Trung, thông tin.
Sáng nay tại các khu phố đô thị cổ, đông đảo người dân Hội An và du khách diễu hành chào mừng Tết Nguyên Tiêu ở Hội An được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tết Nguyên Tiêu là một trong những lễ hội quan trọng có từ lâu đời ở Hội An. Vào dịp này, các hội quán và nhiều di tích tín ngưỡng trong và ngoài khu phố cổ tổ chức lễ cúng tiền hiền, cầu an, cầu tài lộc đầu năm mới, ước vọng mọi việc trong năm được hanh thông, như ý. Giá trị đặc trưng của Tết Nguyên Tiêu ở Hội An là kết quả của quá trình giao thoa giữa các nền văn hóa Việt Nam, Nhật Bản, Trung Hoa. Đây là dịp để người dân phố Hội bày tỏ tấm lòng tôn kính đối với các chư vị Phật, các vị thần, tiền nhân, cầu mong cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ông Đặng Quảng An, trưởng ban trị sự Hội quán Quảng Triệu, thành phố Hội An cho biết.
Ban trị sự, hội bà, hội thanh niên vào những cái ngày dịp lễ như thế này thì chúng tôi tất cả đều ngồi lại bàn bạc để mà chuẩn bị cho những cái ngày nguyên tiêu tổ chức cho nó được chu đáo theo cái nghi thức của cha ông ta để lại.
Tết Nguyên Tiêu là một trong những lễ hội truyền thống lớn đầu năm được cộng đồng cư dân phố Hội nâng niu, gìn giữ, là phần hồn không thể tách rời của khu đô thị di sản. Từ sáng sớm, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng và nhiều người dân Hội An đến chùa Ông, hay còn gọi là Quan Công Miếu, số 24 đường Trần Phú, phố cổ Hội An để cầu an.
Đến nơi này trải lọc và xin bình an cho gia đình. Mọi người cứ tới và thành tâm, khấn phái thì mình nghĩ là sức khỏe bình an sẽ đến với mọi người.
Để chào mừng sự kiện Tết Nguyên Tiêu ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, dịp này thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều chương trình đặc sắc như đêm phố cổ, đêm thơ Nguyên Tiêu, lễ cúng Nguyên Tiêu, giỗ tổ tiền hiền tại các hội quán, tổ chức một số trò chơi dân gian dành cho người dân và du khách, diễn sướng tuồng, trình diễn thư pháp và vẽ mặt nạ gốm. Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, việc đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Nguyên Tiêu ở Hội An vừa là niềm phấn khởi tự hào nhưng cũng là trọng trách to lớn đối với chính quyền và người dân thành phố Hội An trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy tốt giá trị vốn có của di sản.
Để những giá trị đó được lan tỏa không chỉ trong cộng đồng dân cư mà còn đến với bạn bè gần xa, góp phần xây dựng con người Hội An nhân tình thuần hậu, phục vụ các mục tiêu xây dựng thành phố theo định hướng văn hóa, sinh thái, du lịch, đồng thời góp phần giữ gìn, bảo tồn, phát triển văn hóa, con người Quảng Nam, thực hiện mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.
Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý. Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Công Thương tham gia ý kiến về đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu. Quan điểm nhất quán của Bộ Tài chính là cần sửa đổi Nghị định số 95 của Chính phủ giao thống nhất một đầu mối về Bộ Công Thương là cơ quan quản lý ngành thực hiện nhiệm vụ về xác định giá và định mức chi phí, bao gồm các nhiệm vụ về tính toán các khoản định mức trong giá cơ sở, điều hành và giám sát việc thực hiện trích lập sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu. Bộ Tài chính chỉ thực hiện chức năng thanh kiểm tra theo đúng quy định.
Bộ Tài chính nhấn mạnh việc giao thống nhất nhiệm vụ về giá chuyển về Bộ Công Thương sẽ giúp cơ quan chủ trì điều hành giá nắm bắt bản chất của các yếu tố hình thành giá cơ sở để điều hành giá xăng dầu phù hợp với thực tế phát sinh cũng như tăng cường giám sát đối với chi phí thực hiện của các thương nhân. Việc phân tán như hiện nay làm phát sinh quy trình và gây khó khăn cho cơ quan điều hành giá vì giá cơ sở là tổng hòa của các yếu tố hình thành giá, không chỉ đơn giản là việc quyết định tăng giảm giá tại thời điểm điều hành giá. Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công Thương bỏ nhận định chủ quan và chưa chính xác về việc thời gian vừa qua, thị trường xăng dầu có nhiều biến động, nguồn cung xăng dầu cho thị trường có một số bất ổn, một số những nguyên nhân là do chi phí kinh doanh xăng dầu chưa được tính đúng tính đủ trong cơ cấu giá xăng dầu do nhà nước điều hành, dẫn đến doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị thua lỗ, không có động lực để duy trì hoạt động kinh doanh. Cũng tại văn bản góp ý và dự thảo nghị định, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Công Thương tiếp tục giữ vững công cụ quỹ bình ổn giá để điều hành giá xăng dầu, nhưng có sửa đổi theo hướng quy định nguyên tắc sử dụng công cụ quỹ bình ổn giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ can thiệp điều hành giá thông qua việc điều chỉnh mức trích lập chi quỹ khi giá xăng dầu công bố kỳ này so với kỳ công bố trước tăng từ 10% trở lên hoặc giảm từ 7% trở lên.
Năm nay tỉnh Hải Dương phấn đấu thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt 400 triệu đô la Mỹ, số vốn đầu tư thực hiện ít nhất đạt 750 triệu đô la Mỹ. Linh Giang, cộng tác viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc đưa tin.
Ngay từ tháng 1 năm 2023, tỉnh Hải Dương đã thu hút thêm 5 dự án FDI với tổng số vốn 15,8 triệu đô la và 3 dự án điều chỉnh tăng tổng số vốn 5,6 triệu đô la.
Để đạt mục tiêu thu hút đầu tư 400 triệu đô la vốn FDI trong năm nay, tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tập trung thực hiện quy hoạch vùng công nghiệp động lực, phát triển các khu công nghiệp chuyên biệt công nghệ cao, dịch vụ và sinh thái nhằm hình thành vùng công nghiệp trọng điểm, thu hút các dự án đầu tư lớn, công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường. Hải Dương cũng tập trung tối đa các nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp mở rộng như Đại An, Tân Trường, Phúc Điền, An Phát 1, Kim Thành, Gia Lộc và các khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh, các sở ngành địa phương cũng sẽ tăng cường gặp gỡ, đối thoại để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp như thị trường, lao động và tư vấn pháp lý, hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, vướng về thủ tục pháp lý trong đầu tư, vướng về quỹ đất cũng như sự linh hoạt trong cấp phép lao động, v.v. Đó là ý kiến của rất nhiều doanh nghiệp đầu tư ở Bình Dương đang gặp phải. Doanh nghiệp cần tỉnh Bình Dương đưa ra những giải pháp tối ưu. Thiên Lý, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
Là tỉnh công nghiệp có hơn 63.600 doanh nghiệp, trong đó có gần 4.100 doanh nghiệp FDI, nên Bình Dương thu hút lượng lớn lao động người nước ngoài. Tuy nhiên, thời gian qua, tắc nghẽn ở khâu cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho lao động nước ngoài khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn, sản xuất bị ảnh hưởng. Với người lao động nước ngoài, giấy phép lao động quá hạn sẽ khó gia hạn visa, người lao động bị xử phạt, từ đó để lại dấu ấn không tốt trong hồ sơ xuất nhập cảnh. Do đó, các doanh nghiệp đã liên tục kiến nghị lãnh đạo tỉnh Bình Dương xem xét hỗ trợ. Bà Nguyễn Ngọc Hiền, cán bộ nhân sự một công ty Hàn Quốc ở khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, thành phố Dĩ An, nói.
Hiện tại là em đang xin cái giấy chấp thuận được sử dụng người nước ngoài. Thì hiện tại em đã có cái giấy hẹn từ ngày 26 tháng 12 sẽ có cái kết quả. Nhưng mà tới hiện tại em vẫn chưa nhận được cái thông báo. Tình trạng chậm trễ này diễn ra rất là nhiều công ty. Thì rất là kính mong ban lãnh đạo của tỉnh giải quyết những cái vướng mắc liên quan đến cái việc cấp phép giấy phép lao động cho người nước ngoài.
Nếu như trước đây, Bình Dương là lựa chọn hàng đầu để đầu tư bởi hệ thống giao thông thông thoáng, thuận lợi, thì nay nhiều doanh nghiệp e ngại mở rộng sản xuất vì tình trạng kẹt xe làm ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa ra các cảng biển, sân bay. Tình trạng mất điện thường xuyên ở các khu công nghiệp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, khiến doanh nghiệp không còn mặn mà. Ông Nagato Takahiko, Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Bình Dương, chia sẻ.
Hiện nay, tình hình ùn tắc giao thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn ngày càng nghiêm trọng, cúp điện xảy ra ngày càng nhiều. Tôi hiểu rằng tỉnh Bình Dương đã và đang nỗ lực giải quyết các vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi rất mong tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc đầu tư xây dựng, cải thiện cơ sở hạ tầng, từ đó góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh.
Bình Dương đang tăng cường xây dựng hệ thống giao thông liên kết vùng bằng việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông với các công trình trọng điểm như đường Vành Đai 3, Vành Đai 4, quốc lộ 56B, DT745B, nối Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Chơn Thành, đường Mỹ Phước, Tân Vạn, quốc lộ 13. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nói.
Do đó hiện nay chúng tôi đang rất nỗ lực, cũng như trong hơn năm qua chúng tôi thực hiện giải pháp chống ùn tắc, phân luồng giao thông. Quốc lộ 13 chúng tôi đang mở rộng thêm 2 làn xe, chúng tôi đang khẩn trương làm. Và sắp tới đây là giữa tháng 6 thì chúng tôi sẽ khởi công đường cao tốc Vành Đai 3. Phấn đấu triển khai đường cao tốc Hồ Chí Minh đi Bình Phước, đường cao tốc Vành Đai 4. Cái điểm kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi xử lý các nút giao cũng đồng mức. Tôi hy vọng rằng tiếp tục cái hạ tầng sẽ được cải thiện, mà chúng tôi có ý thức rằng cái việc hạ tầng giao thông rất quan trọng, nên cái việc này thì chúng tôi cũng sẽ rất là cố gắng.
Để thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài hiểu thêm các chính sách của tỉnh, mới đây Bình Dương đã cho ra mắt app Bình Dương Số. Thông qua ứng dụng, người dân và doanh nghiệp có thể khai thác và thực hiện thông tin liên quan đến dịch vụ công, phản ánh các vướng mắc thông tin tuyển dụng. Song song đó, ngoài phiên bản tiếng Việt, Anh trên cổng thông tin điện tử tỉnh cũng có thêm 3 phiên bản tiếng Hàn, Hoa, Nhật để giúp doanh nghiệp nắm bắt các chính sách mới.
Thưa quý vị, sau Tết nhiều nhà máy tại Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyển dụng để bù đắp nhân sự thiếu hụt. Các doanh nghiệp sẵn sàng đưa ra nhiều chế độ đãi ngộ mới để thu hút và tìm kiếm những ứng cử viên đa năng khi đảm đương tiếp nhận công việc mới. Điều này mang lại những cơ hội cho người mất việc trong đợt cắt giảm năm trước. Phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
Trong năm 2023, Birico quyết tâm đẩy mạnh doanh số lên gấp đôi so với năm 2022. Do đó, ngay từ bây giờ, công ty phải tính tới chuyện tuyển dụng nhân sự mới. Hiện người lao động phải sản xuất 3 ca một ngày để kịp đơn hàng xuất khẩu, nên cần thêm 110 người để đáp ứng đơn hàng đã ký với các đối tác. Ngoài mức lương khởi điểm trên 7,5 triệu đồng một tháng, người lao động tuyển mới được hưởng thêm chế độ phúc lợi, được đào tạo để nâng cao tay nghề. Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh Birico nhận định, người lao động nghỉ việc sau Tết là chuyện rất bình thường. Nguyên nhân có thể là do vướng bận hoàn cảnh gia đình, chăm sóc cha mẹ hoặc kết hôn, hoặc một số địa phương cũng phát triển khu công nghiệp. Các mảng dịch vụ lao động khác phát sinh nên nhiều người ở lại địa phương. Hàng năm, công ty cũng hao hụt khoảng 5% lực lượng trực tiếp sản xuất.
Nhu cầu tuyển dụng của chúng tôi là trực tiếp lao động thì chúng tôi tăng lên khoảng chừng 30% nữa. Đối với những người mất việc trong thời gian qua, trong một số ngành nghề như ngành dệt may, da giày, đồ gỗ, chúng tôi vẫn có cái nhu cầu và chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận là những cái người mất việc qua đây là nhân viên bất kỳ lúc nào.
Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh FAMI nhận định năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 300 đến 320.000 lao động. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay hệ thống dịch vụ việc làm của Thành phố Hồ Chí Minh khá đông đúc. Ngoài đơn vị nhà nước là Trung tâm Dịch vụ Việc làm trực thuộc Sở và Trung tâm Việc làm Thanh niên thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, còn có hơn 120 đơn vị có chức năng giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố, đang kết nối cung cầu lao động giữa các doanh nghiệp.
Chúng tôi sẽ tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tuyến kết hợp với trực tiếp đối với các tỉnh miền Tây Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên để họ kết nối với những cái lực lượng lao động còn ở lại ở các cái địa phương này chưa tìm được việc làm. Kết nối với các doanh nghiệp ở trên địa bàn thành phố và ở các khu vực xung quanh để khi họ quay lại Thành phố Hồ Chí Minh thì họ tiếp cận được liền với công việc.
Bà Trần Minh Ngọc, Giám đốc Việc làm Tốt cho biết, hàng năm nhu cầu tuyển dụng và tìm việc sau Tết Nguyên Đán đều tăng cao từ 20% đến 40% so với quý cuối cùng của năm trước đó. Năm nay nhu cầu tuyển dụng ở tất cả ngành hàng vẫn sẽ tăng sau Tết nhưng mức tăng trưởng sẽ không cao như những năm trước. Khối ngành sản xuất và dịch vụ thương mại bán lẻ cho thị trường nội địa dự báo tình hình sẽ lạc quan. Bà Ngọc cho rằng thị trường thế giới nhiều biến động khiến doanh nghiệp sẽ cân nhắc chi tiêu, tối ưu hóa chi phí.
Đối với nhóm ngành công nhân, mà đặc biệt là nhóm xuất khẩu nha, các nhà tuyển dụng chủ yếu tập trung duy trì giữ chân những người lao động lâu năm có tay nghề, xử lý các đơn hàng họ đang có. Và nhóm công nhân mà phục vụ thị trường nội địa thì lạc quan hơn một tí nhưng cũng không có quá nhiều dấu hiệu tích cực để nói là nó sẽ tăng trưởng nhu cầu tuyển dụng cao trong giai đoạn quý 1 năm nay.
Cũng theo nhận định của nhà tuyển dụng giới thiệu việc làm, hiện nhiều ngành vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thị trường thế giới. Do đó, có doanh nghiệp sẽ điều chỉnh chi phí nhân sự, thu hẹp sản xuất, việc tuyển mới cũng không nhiều ồ ạt. Vì vậy, người lao động có nhu cầu tìm hay nhảy việc cần cân nhắc để có lựa chọn phù hợp.
Từ ngày mai đến ngày 10 tháng 2 này, thanh niên trong cả nước được tuyển chọn có sức khỏe tốt, có nhiệt huyết và có trách nhiệm sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân tại các địa phương đã hoàn tất. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung.
Trong những ngày xuân mới này, tại các địa phương, cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể, đơn vị đã tới từng gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự để động viên, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm và tổ chức những buổi gặp gỡ tiếp lửa truyền thống, góp phần cổ vũ tinh thần thanh niên lên đường nhập ngũ. Thượng tá Nguyễn Lê Nam, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Hà Đông, Hà Nội cho biết.
Chúng tôi tổ chức cái lễ báo công dâng bác và tiếp lửa truyền thống cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2023. Và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và thanh niên thực hiện nhiệm vụ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân đảm bảo rất là tốt. Và có thể nói đến giờ phút này thì tất cả các lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng để ngày 6 tới chúng tôi sẽ thực hiện cái lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng và đầy đủ cái ý nghĩa là cái sự động viên niềm phấn khởi cho thanh niên lên đường sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2023.
Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, các địa phương đã triển khai những biện pháp quyết liệt, chú trọng đến chất lượng. Trung tá Đặng Ngọc Chiến, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
Gắn trách nhiệm của từng đồng chí trong hội đồng quân sự huyện xuống đơn đất các cơ sở, xã phường, thị trấn để tổ chức là tuyên truyền và tổ chức khám tuyển là quân số là đạt 100% các đồng chí công dân trong độ tuổi nhập ngũ là tham gia khám tuyển.
Đến nay, thanh niên có đủ sức khỏe tiêu chuẩn, đã vượt qua các vòng khám tuyển chọn, đã được nhận giấy gọi nhập ngũ, quân tư trang. Tất cả đều trong tâm thế sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, như tâm sự của thanh niên Lương Hồng Minh, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.
Là người đã tốt nghiệp đại học và đã nhận được giấy lệnh gọi đi nhập ngũ thì tôi sẵn sàng hăng hái và sẽ cố gắng thực hiện thật tốt để phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ cũng như là bảo vệ quê hương đất nước.
Trong số thanh niên nhập ngũ năm nay, phát huy truyền thống yêu nước, nhiều thanh niên đã viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Thanh niên Hoàng Văn Tâm, thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định là một trong số đó.
Bản thân tôi luôn xác định và thực hiện được nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mọi công dân. Được sự động viên, tôi và gia đình đã chấp hành nghiêm luật khám tuyển nghĩa vụ quân sự của các cấp. Và từ viết đơn tình nguyện cho đợt gia nhập ngũ đợt này để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ là xây dựng bảo vệ Tổ quốc.
Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của cấp ủy chính quyền địa phương và sự vào cuộc tích cực của hội đồng quân sự các cấp, tuổi trẻ trong cả nước đã sẵn sàng cho ngày hội tòng quân, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Theo thông tin từ Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, khoảng 1 giờ 30 phút sáng nay, tại đỉnh Phan Xipang, Sapa, Lào Cai xuất hiện trận mưa đá dữ dội. Mưa đá đi kèm với mưa rào và dông mạnh, đường kính trung bình của hạt đá khoảng 1,5 đến 2 cm, những hạt lớn lên tới 2,5 đến 3 cm. Sau khi mưa đá chấm dứt, để lại một lớp đá dày phủ trắng đường đi, sân trước nhà, vườn trồng hoa, sườn núi của đỉnh núi Phan Xipang. Đây là trận mưa đá đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính từ đầu năm 2023 đến nay. Trước đó vào chiều qua thì trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cũng xảy ra mưa đá, dông lốc bất thường gây ngập úng cục bộ. Các viên đá chỉ bằng khoảng đầu ngón tay nhưng cường độ khá dày khiến cho nhiều khu vực bị phủ một lớp đá dày trắng xóa. Trận dông lốc mưa đá đã khiến một số cây xanh trên các tuyến phố bị gãy đổ, nhiều diện tích vườn cây, hoa màu của người dân bị dập nát. Và tiếp theo chương trình, biên tập viên Mai Hồng chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều và tối nay, Bắc Bộ trời lạnh, có mưa phùn, thậm chí có nơi có mưa rào và dông vài nơi. Ở thủ đô Hà Nội hiện có các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa và mưa rào. Hình thái thời tiết mưa phùn nồm ẩm ở miền Bắc còn kéo dài ít nhất trong khoảng một tuần nữa. Trong những ngày này, độ ẩm không khí hàng ngày trong khoảng thời gian từ 9 giờ tối cho đến 9 giờ sáng ngày hôm sau sẽ duy trì ở mức rất cao, từ 85 đến 99%. Và ban trưa và chiều thì độ ẩm giảm hơn một chút nhưng cũng vẫn ở mức từ khoảng 70 đến 85%. Với tình trạng độ ẩm cao này, nhà cửa sẽ ẩm ướt thường xuyên gây ẩm mốc. Để hạn chế hiện tượng nồm ẩm, quý vị và các bạn có thể thực hiện các biện pháp như là đóng kín cửa ra vào, lau sàn nhà bằng khăn khô, sử dụng máy hút ẩm. Còn khi tham gia giao thông thì quý vị và các bạn cần lưu ý làm chủ tốc độ vì mưa làm đường trơn trượt và tầm nhìn sẽ bị hạn chế do sương mù. Ở Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa.
Chuyển sang phần tin thế giới. Các máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ đã bắn rơi một khinh khí cầu của Trung Quốc ở ngoài khơi bang Nam Carolina ngay sau khi thiết bị này ra khỏi khu vực đất liền. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Mỹ cáo buộc chiếc khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua lãnh thổ của mình là một thiết bị do thám, mặc dù phía Trung Quốc khẳng định đây chỉ là một thiết bị dân sự nhằm mục đích nghiên cứu khí tượng. Các quan chức Mỹ cho rằng khinh khí cầu của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Mỹ và luật pháp quốc tế. Sau khi chiếc khinh khí cầu bay ra khỏi đất liền, quân đội Mỹ đã sử dụng máy bay chiến đấu bắn rơi thiết bị này trên biển Đại Tây Dương, ngoài khơi bang Nam Carolina nhằm tránh nguy hiểm cho người dân dưới mặt đất. Tổng thống Joe Biden cho biết, nhiệm vụ bắn rơi khinh khí cầu do thám của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển phía đông đã thành công và trước đó, ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc bắn rơi thiết bị này ngay lập tức khi các yếu tố an toàn được đảm bảo. Trước khi khinh khí cầu của Trung Quốc bị bắn rơi, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã ra lệnh cấm bay tại ba sân bay ở hai bang Bắc và Nam Carolina. Lệnh cấm này đã được gỡ bỏ ngay sau khi khinh khí cầu bị bắn rơi. Hiện công tác tìm kiếm và thu hồi các bộ phận của khinh khí cầu đang được triển khai tại hai bang Bắc và Nam Carolina. Căng thẳng chính trị liên quan tới vụ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay trong lãnh thổ của Mỹ không chỉ khiến kế hoạch thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ đổ vỡ, mà còn đe dọa nỗ lực nhằm hâm nóng quan hệ ngoại giao giữa hai nước, vốn đã xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.
Trung Quốc ngay lập tức đã có phản ứng. Theo Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay ra tuyên bố bày tỏ hết sức bất bình và phản đối việc Mỹ sử dụng vũ lực tấn công khinh khí cầu dân sự. Tuyên bố nhấn mạnh động thái này của Mỹ là hành động quá mức và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế. Trong tuyên bố trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là khí cầu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng. Tuyên bố khẳng định việc khinh khí cầu dân sự này xuất hiện trong không phận Mỹ là ngoài ý muốn do ảnh hưởng của gió và khả năng tự điều chỉnh hạn chế, nên khinh khí cầu đã đi chệch hướng quá xa so với lộ trình dự kiến. Phương Tây đang gấp rút cung cấp khí tài quân sự tân tiến cho Ukraine và huấn luyện cho binh sĩ nước này sử dụng để chống lại Nga. Dư luận đang dấy lên nhiều lo ngại cho rằng Ukraine sẽ sử dụng các loại vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga. Moscow lập tức đưa ra cảnh báo sắc lạnh. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Những ngày qua, Mỹ và các nước đồng minh phương Tây liên tục bơm các loại vũ khí khủng cho Ukraine, bao gồm các loại xe tăng tân tiến, hệ thống phòng không hiện đại, vũ khí có tầm xa, sau chưa bao gồm các dòng máy bay chiến đấu hiện đại. Dư luận lo ngại Ukraine sẽ sử dụng các loại vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga sau khi giới chức Mỹ nhiều lần bật đèn xanh cho khả năng này. Mới nhất, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, chuẩn tướng không quân Patrick Ryder hôm qua ám chỉ rằng Ukraine có quyền tự quyết định về cách sử dụng các loại đạn dược mà phương Tây chuyển đến cho nước này, và Mỹ sẽ không cản Ukraine sử dụng tên lửa tấn công sâu lãnh thổ Nga. Cùng với đó là tuyên bố hôm qua của ông Fyodor Venislavsky, thành viên của Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo Quốc gia Ukraine, rằng quân đội Ukraine sẽ không nương tay khi tấn công các địa điểm bên trong lãnh thổ Nga. Bất kỳ kho vũ khí hay cơ sở quân sự nào trên lãnh thổ Nga đều là mục tiêu quân sự hợp pháp, và thủ đô Moscow cũng vậy. Phản ứng ngay lập tức trước các mối đe dọa tiềm tàng, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố việc cung cấp vũ khí tiên tiến hơn của Mỹ cho Ukraine sẽ chỉ vấp phải nhiều cuộc tấn công trả đũa hơn của Nga. Đất nước Ukraine dưới quyền kiểm soát của chính quyền Kiev sẽ bị thiêu rụi. Nga sẽ sử dụng mọi loại vũ khí tùy thuộc vào mức độ đe dọa. Còn Điện Kremlin nhắc lại lời cảnh báo trước đó của Tổng thống Nga rằng cuộc xung đột sẽ không kết thúc bằng xe bọc thép.
Những kẻ lôi kéo các nước châu Âu, bao gồm cả Đức, vào một cuộc chiến mới với Nga, tuyên bố một cách vô trách nhiệm rằng đây là một thỏa thuận đã xong. Những kẻ đang đánh cược rằng họ sẽ đánh bại Nga trên chiến trường, rõ ràng không hiểu rằng chiến tranh hiện đại với Nga sẽ hoàn toàn khác đối với họ. Chúng tôi không gửi xe tăng của mình đến biên giới của họ, nhưng chúng tôi có phương tiện để đáp trả, và nó sẽ không kết thúc bằng việc sử dụng xe bọc thép.
Tuy nhiên, giới chức Mỹ nhiều lần thừa nhận không khuyến khích Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ, bởi điều này sẽ kéo Mỹ vào cuộc xung đột. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua nhấn mạnh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý rằng vũ khí do phương Tây cung cấp sẽ không được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga. Các loại vũ khí này chỉ được sử dụng để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga hay trong các cuộc tấn công giành lại lãnh thổ bị mất. Thủ tướng Đức khẳng định, cách tiếp cận dựa trên sự đồng thuận như vậy để tránh leo thang căng thẳng.
Trong diễn biến khác, theo hãng thông tấn TASS, Hội đồng châu Âu đã chính thức thông qua quyết định áp đặt mức giá trần đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga được vận chuyển bằng đường biển ở mức $100 đối với nhiên liệu diesel và $45 đối với các sản phẩm được giảm giá.
Theo đó, mức giá trần sẽ có hiệu lực đối với doanh nghiệp phương Tây, các công ty hậu cần và vùng lãnh thổ dưới sự kiểm soát của phương Tây, với giai đoạn chuyển tiếp sẽ bắt đầu từ hôm nay, mùng 5 tháng 2 và sẽ kéo dài trong 55 ngày. Theo Hội đồng châu Âu, mức giá trần đầu tiên đối với các sản phẩm xăng dầu được giao dịch chiết khấu so với dầu thô được đặt ở mức $45 một thùng, trong khi mức giá trần thứ hai đối với các sản phẩm dầu mỏ được giao dịch ở mức cao hơn so với dầu thô được đặt ở mức $100 một thùng. Mức giới hạn giá sẽ được xem xét 2 tháng một lần. Hiện các nước Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada, Anh và Nhật Bản đang nỗ lực thực hiện áp giá trần đối với dầu thô của Nga trên thị trường toàn cầu. Đáng chú ý, Liên minh châu Âu áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn các sản phẩm dầu mỏ của Nga bằng đường biển từ hôm nay, khiến việc áp giá trần là một nỗ lực nhằm tác động cụ thể đến thị trường toàn cầu. Hiện tất cả các mức giá trần đều được đặt ở mức gần với giá thị trường thực.
Sóng gió tiếp tục bủa vây chính phủ Israel của Thủ tướng Benjamin Netanyahu khi hàng chục nghìn người hôm qua lại xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp. Tổng thống Israel cũng đã phải đề xuất với Thủ tướng tạm hoãn 2 tuần đối với tiến trình cải cách này, trong khi áp lực buộc phải cải cách gia tăng trong chính phủ liên minh. Biên tập viên Đình Nam thông tin.
Tối qua, hàng chục nghìn người dân Israel đã xuống đường trong ngày cuối tuần thứ 5 liên tiếp để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đứng đầu. Tại Tel Aviv, khoảng 60.000 người đã tập trung ở đường Kaplan, nơi đặt khu nhà phức hợp của chính phủ, kêu gọi Thủ tướng Netanyahu ngừng thực hiện các kế hoạch cải cách tư pháp được cho là đi ngược lại tiến trình dân chủ hóa, như can thiệp vào công việc của tòa án tối cao hay phân biệt người đồng giới. Trong khi đó, khoảng 10.000 người khác cũng xuống đường biểu tình ở thành phố Haifa, miền Bắc Israel, bất chấp trời mưa. Không chỉ người dân, đại diện các giới chức như luật sư, doanh nghiệp, báo chí, sinh viên cũng đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình riêng để phản đối cải cách tư pháp.
hàng trăm ngàn người Israel đã xuống đường trong hơn một tháng nay bởi vì họ đang nói to và rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không để chính phủ Israel này lấy đi nền dân chủ của Israel. Chúng tôi sẽ không đàm phán về nền dân chủ của chúng tôi. Không có thứ nửa dân chủ, nửa độc tài.
Tôi ở đây tối nay để phản đối việc chuyển đổi Israel từ một nền dân chủ sang một chế độ chuyên quyền để phục vụ chương trình nghị sự của một người, đó là Thủ tướng. Người lẽ ra phải tập trung vào phiên tòa xét xử mình, nhưng ông lại kéo tất cả Israel vào một loại chế độ chuyên quyền toàn trị. Tất cả đều phục vụ ông ấy. Điều đó sẽ không thể đứng vững.
Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu và chính phủ liên minh của ông cho rằng cải cách tư pháp là cần thiết. Sau đó sẽ được thực hiện một cách thận trọng và có trách nhiệm. Ông cũng nhấn mạnh, việc ông được bầu vào 2 tháng trước, một phần cũng vì những kỳ vọng về cải cách tư pháp.
2 tháng trước đã có một cuộc tuần hành lớn hơn nhiều, hàng triệu người xuống đường, nhưng là để bỏ phiếu bầu cử. Một trong những nội dung mà cử tri bỏ phiếu ủng hộ chúng tôi, đó là việc cải cách hệ thống tư pháp.
Trước đó một ngày, Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng đã đề xuất tạm hoãn 2 tuần đối với tiến trình cải cách tư pháp ở nước này và tiến hành tham vấn với các bên để đạt được nhận thức chung về nền tư pháp đất nước.
Thời tiết khắc nghiệt tiếp tục xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Mỹ, vụ nổ Bắc Cực ám chỉ hệ thống thời tiết còn được gọi là lốc xoáy bom, đẩy nhiệt độ xuống mức thấp nhất nguy hiểm trên toàn khu vực, bao gồm cả núi Washington thuộc bang New Hampshire, nơi gió lạnh và nhiệt độ giảm sâu xuống tới âm 79 độ C.
Cảnh báo gió giật đã được đưa ra cho gần như toàn bộ bang New York và 6 bang khác, khu vực có khoảng 16 triệu người sinh sống. Theo cơ quan thời tiết quốc gia, một đợt lạnh sâu diễn ra trong khoảng thời gian tương đối ngắn, song việc kết hợp giữa thời tiết giá lạnh tê tái cùng với những cơn gió dữ dội thổi qua vùng Đông Bắc sẽ gây ra mối đe dọa đáng kể tới sức khỏe cũng như tính mạng của người dân. Các trường học ở hai thành phố Boston và Worcester, bang Massachusetts đóng cửa từ hôm 3 tháng 2 do lo ngại nguy cơ trẻ em đi bộ đến trường hay đứng chờ xe buýt có thể bị lạnh cóng dẫn tới hạ thân nhiệt. Thị trưởng Boston Micenew tuyên bố tình trạng khẩn cấp về thời tiết xấu có hiệu lực cho đến ngày hôm nay, đồng thời mở các trung tâm sưởi ấm nhằm giúp cho hơn 650.000 cư dân của thành phố đối phó với đợt giá lạnh lịch sử này.
Trong khi đó, tại Séc và Slovakia, gió mạnh và bão tuyết đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện cho hàng nghìn hộ dân ở gia đình ở Séc và khiến đường cao tốc Đông Tây ở Slovakia bị đóng cửa. Tại vùng Žilina của Slovakia, chính quyền kêu gọi người dân ở trong nhà và tránh đi lại không cần thiết, đặc biệt là ở phía bắc đất nước khi sức gió lên tới 120 km một giờ ở vùng núi Tatra. Còn tại Chile, chính phủ nước này kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế để dập tắt các đám cháy đang tàn phá hàng chục nghìn hecta rừng và khiến 22 người thiệt mạng ở miền Trung và miền Nam nước này. Bộ trưởng Nội vụ Chile Carolina Toha cho biết.
Thông qua Bộ Ngoại giao, Chile đã yêu cầu hỗ trợ quốc tế. Chúng tôi đã nói chuyện với một số chính phủ. Những yêu cầu hỗ trợ bao gồm hỗ trợ về thiết bị và nguồn nhân lực trên mặt đất.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Du lịch ASEAN 2023 tại Yogyakarta, Indonesia bế mạc hôm nay sau 4 ngày họp và đạt được những kết quả tích cực. Đây sẽ là bước đà thuận lợi để giúp ngành du lịch ASEAN khởi sắc trong thời gian tới. Nhân dịp này, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt về kết quả hội nghị cũng như đóng góp của Đoàn Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin Thứ trưởng đánh giá các kết quả đạt được tại một loạt các hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 26, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN Cộng 3 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN với Nga và Ấn Độ.
Hội nghị Bộ trưởng Du lịch 2023 tổ chức tại Indonesia đạt được nhiều cái kết quả tích cực. Trước hết là sẽ tiếp tục thực hiện cái chương trình, cái chiến lược phát triển du lịch đến từ năm 2016 đến năm 2025 của cả cái khối ASEAN, mà qua đó là tập trung là một là phát triển du lịch một cách bền vững. Nhưng thứ hai nữa là phải thích ứng đối với các cái tình huống. Cái thứ ba nữa là cái việc phát triển du lịch này phải đảm bảo được gắn với môi trường, gắn với xanh và phải kích hoạt các cái hoạt động du lịch bằng cách là kết nối đối với các cái quốc gia trong nội khối. Vấn đề thứ hai đặt ra đó là vấn đề về du khách. du khách thì ngoài cái việc là thu hút các cái thị trường khách đến tích cực thì cũng cần khai thác trong cái khách nội khối. Đối với khách nội khối thì như Việt Nam của chúng ta thì trước năm 2019 thì chúng ta khoảng trên 12%. Nhưng mà trong năm 2022 vừa rồi thì như thế là khách nội khối ASEAN của mình là chiếm đến hơn 25%. Thì như vậy đây là có một nguồn khách rất là phong phú và rất là tích cực. Một cái việc nữa cần phải tích cực nữa là có các cái sản phẩm du lịch mới. Tại hội nghị cũng đặt ra vấn đề là du lịch cộng đồng, rồi gắn với cái vấn đề về bảo vệ môi trường. Một nội dung cũng cần được xác định đó là cái đào tạo của ngành nghề du lịch. Và cái việc đào tạo du lịch này được công nhận trong cả khối. Rồi cùng với vấn đề đào tạo thì cái vấn đề về chuyển đổi số, vấn đề phát triển du lịch bền vững, kết nối du lịch của các nước trong khu vực, thì đó là những nội dung mà tại cái hội nghị bộ trưởng du lịch được đặt ra.
Xin ông đánh giá về những đóng góp của đoàn Việt Nam tại hội nghị lần này.
Thì chúng ta cũng đã tham gia đầy đủ các cái nội dung của hội nghị. Ở đó là trước hết là các cái nội dung được đặt ra như tôi trình bày lúc nãy của bộ trưởng du lịch của các nước ASEAN. Đồng thời thì cũng đã đặt ra cái việc là kết nối giữa ASEAN với Trung Quốc, có Nhật Bản và Hàn Quốc. Rồi ASEAN cộng với một cái thị trường rất mới và lớn mà vừa qua Việt Nam mình thu hút cũng khá là tích cực, đó là thị trường Ấn Độ. Và một cái thị trường nữa thì cũng đặt ra đó là đối với thị trường Nga. Thì tất cả các cái nội dung mà liên quan tới cái hội nghị bộ trưởng du lịch ASEAN cộng 3 rồi cộng với Nga cộng với Ấn Độ thì chúng ta đều tham gia rất là trách nhiệm. Và những ý kiến đóng góp của chúng ta thì được ban chuẩn bị của cái hội nghị người ta ghi nhận và người ta đánh giá rất là cao. Cùng đó thì chúng ta cũng đã có những cái tranh thủ đối với các cái tổ chức du lịch thế giới, ví dụ như UNWTO hay như là của cái Hiệp hội Du lịch Châu Á, thì mình có cái kết nối để người ta tạo những cái điều kiện cho mình. Mà trước hết đó là họ sẽ có tổ chức các cái hội nghị đào tạo cho các chuyên gia cao cấp, là đào tạo một số các lĩnh vực mới tại Việt Nam, ví dụ như của cái tổ chức du lịch thế giới hay là của Hiệp hội Du lịch của Đông Nam Á hay là của tổ chức PATA. Thì tôi nghĩ đó là những cái khởi đầu, rồi một số các cái dự án mình thu hút để thúc đẩy cái phát triển du lịch cộng đồng trong cái nước. Thì tôi nghĩ đó là những cái dấu hiệu tích cực để mà góp phần thúc đẩy cái du lịch Việt Nam của chúng ta phát triển tích cực. Mà năm 2022 như chúng ta đã biết là một cái năm mà du lịch Việt Nam gặt hái được rất là nhiều thành công, đặc biệt là cái du lịch nội địa chúng ta tăng rất là cao so với kế hoạch đặt ra, đây là tăng gần 70% so với kế hoạch, cũng như du lịch quốc tế của chúng ta dù là chưa đạt kế hoạch, chúng ta chỉ mới đạt được gần 70% thôi, nhưng mà nó có những tín hiệu ban đầu, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã có một chỉ đạo một hội nghị thu hút du khách du lịch quốc tế, thì những nội dung mà Thủ tướng tại cái hội nghị đó thì nó sẽ được triển khai trong thời gian tới, thì đó là những cơ hội để chúng ta sẽ thúc đẩy phát triển du lịch kể cả thế mạnh đó. Nó là phát triển du lịch nội địa và đồng thời phát triển cách nhanh và tích cực về du lịch quốc tế.
Xin cảm ơn ông ạ.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Indonesia phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt về kết quả hội nghị cũng như đóng góp của đoàn Việt Nam tại diễn đàn du lịch ASEAN 2023 diễn ra tại Yogyakarta, Indonesia. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay, chúng ta sẽ cùng biên tập viên Thúy Ngọc nhìn lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua những con số ấn tượng, những phát ngôn đáng chú ý.
Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các đường dây liên lạc cởi mở với Trung Quốc, bao gồm cả việc giải quyết sự cố đang diễn ra này. Đó cũng là lý do tại sao chúng ta cần liên lạc trực tiếp và thường xuyên ngay từ đầu.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Mỹ và Trung Quốc tiếp tục duy trì các kênh liên lạc sau khi hoãn chuyến thăm tới Bắc Kinh vì sự cố khinh khí cầu mà Mỹ cho là do thám tầm cao của Trung Quốc. Khinh khí cầu này đã bị quân đội Mỹ bắn rơi hôm qua sau khi ra khỏi khu vực đất liền. Phía Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ tránh đánh giá sai lầm trong sự cố khinh khí cầu và kiểm soát bất đồng.
Mục tiêu của chúng tôi là luôn luôn thúc đẩy an ninh và ổn định hơn trong khu vực. Chúng tôi luôn nghiêm túc với cam kết này và sẽ tiếp tục làm việc cùng với các đồng minh, huấn luyện và đảm bảo rằng chúng tôi duy trì các lực lượng sẵn sàng và đáng tin cậy.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh cam kết của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sau khi đạt thỏa thuận với Philippines cho phép lực lượng Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ tại quốc gia này. Cũng trong tuần này, Mỹ còn thông báo sẽ mở lại đại sứ quán tại quần đảo Solomon. Trước hàng loạt động thái ngoại giao và quân sự của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cáo buộc Mỹ theo đuổi chương trình nghị sự có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực. $100 một thùng đối với các sản phẩm cao cấp như dầu diesel và $45 một thùng đối với các sản phẩm giá rẻ hơn như dầu nhiên liệu là các mức giá trần mà nhóm các nước công nghiệp hàng đầu G7 và các nước thành viên Liên minh châu Âu, Australia áp dụng từ hôm nay với các sản phẩm dầu của Nga. Bước đi này nhằm tiếp tục gây sức ép với Nga trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine sắp tròn một năm.
Không có mốc thời gian cứng nhắc, nhưng có những mục tiêu mà bạn phải đạt được. Chẳng hạn như cải cách để cải thiện tình hình ở quốc gia ứng cử viên, để sau đó đạt được các cuộc đàm phán gia nhập và chính việc gia nhập.
Đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu-Ukraine lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát. Dù khẳng định sự ủng hộ lâu dài với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, song châu Âu vẫn yêu cầu Ukraine phải thực hiện các mục tiêu đề ra như một phần điều kiện trở thành thành viên của khối này. 25 điểm phần trăm là mức nâng lãi suất cơ bản mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đưa ra trong cuộc họp hôm 1 tháng 2. Đây là lần tăng thứ 8 và là đợt tăng lãi suất ít nhất của Fed kể từ khi Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Cùng với tuyên bố ôn hòa của Chủ tịch Fed Jerome Powell và những thông báo chính sách từ một loạt ngân hàng trung ương, giới phân tích kỳ vọng chu kỳ tăng lãi suất kéo dài có thể sắp kết thúc. 100 triệu người dùng sau 2 tháng ra mắt, tốc độ phát triển này đã chứng minh khả năng khuynh đảo thế giới của phần mềm trí tuệ nhân tạo ChatGPT, với khả năng đối thoại để trả lời các câu hỏi phức tạp, viết chuyện cười, viết bã máy tính, viết văn, làm thơ, giải thích các khái niệm khoa học ở nhiều cấp độ. ChatGPT đang trên đà trở thành ứng dụng phổ biến nhất mọi thời đại, báo hiệu về cách mà trí tuệ nhân tạo có thể làm thay đổi thế giới.
Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay sẽ là trang tin thể thao.
Quý vị và các bạn thân mến, chiều nay tại giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2023 sẽ diễn ra trận cầu tâm điểm ở vòng đấu khai mạc khi Viettel gặp đương kim vô địch Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Mùa giải năm ngoái, Viettel từng thua đối thủ này trong cả hai lần đối đầu với cùng tỷ số 0-1. Những người đã ghi bàn cho đội đương kim vô địch là Trương Văn Thái Quý và Lusa. Ở V-League 2023, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh sẽ có lần đầu tiên dẫn dắt Viettel đối đầu với đội bóng cũ mà anh từng khoác áo khi còn thi đấu.
Chúng tôi cũng đang cùng nhau xây dựng, đương nhiên vẫn còn phải có thời gian để hoàn thiện hơn nữa. Chúng tôi bây giờ cái lối chơi cũng chưa thực sự để có thể là theo cái ý muốn của tôi, nhưng tôi hài lòng và cảm thấy rất là vui và hạnh phúc với cái gì mà thái độ tập luyện cũng như là cái sự quyết tâm của cầu thủ.
Đều có những thay đổi trên băng ghế huấn luyện cũng như sự ra đi của các cầu thủ trụ cột, nhưng Hà Nội FC vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng. Đội bóng thủ đô cũng đã vượt qua Viettel tại giải giao hữu trước thềm V-League 2023, đồng thời đánh bại Hải Phòng ở trận tranh siêu cúp quốc gia để có danh hiệu đầu tiên mùa này. Đây là những áp lực không nhỏ với huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh và các học trò trong trận khai mạc mùa giải.
Mùa giải trước đây tôi làm Công an Hà Nội cũng vậy, mọi người cũng hay hỏi là có áp lực không, thì tôi nghĩ là lãng nghề huấn luyện viên thì không thể là không có áp lực, nhưng khi chúng ta biến được cái áp lực thành động lực thì mình sẽ tạo lên một đội bóng đoàn kết, sáng tạo và bứt phá. Đó là những cái gì mà chúng tôi đang xây dựng tại Viettel.
Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng hy vọng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả sẽ giúp Viettel vượt qua những áp lực và giành kết quả khả quan trước Hà Nội ở trận giao quân của mùa giải mới.
Tất nhiên rồi, khi mỗi lần trước khi trận đấu derby thì luôn luôn có sự căng thẳng cũng như áp lực, không phải riêng Viettel, tất cả các cầu thủ cũng thế thôi. Hai đội sẽ luôn luôn tập trung cao độ. Hy vọng hâm mộ Viettel sẽ luôn luôn đồng hành và đến sân cổ vũ cho Viettel, tiếp lửa cho các cầu thủ Viettel để các cầu thủ luôn có một tinh thần cao nhất để thể hiện tốt được cái màn trình diễn của mình.
Trước đó vào chiều qua, hai cặp đấu của vòng 1 V-League đều bất phân thắng bại. Trong khi Hoàng Anh Gia Lai bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa 0-0 tại sân Pleiku, thì Hải Phòng may mắn giữ lại được một điểm trên sân nhà Lạch Tray dù bị Bình Dương dẫn hai bàn cho tới tận những phút cuối. Ngôi đầu trên bảng xếp hạng vẫn thuộc về Tân Binh Công Hàn Hà Nội nhờ hơn Thanh Hóa và Nam Định về chỉ số phụ khi các đội bóng này đều giành được 3 điểm ở trận giao quân. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, mới đây ban tổ chức SEA Games 32 công bố điều lệ môn bóng đá, theo đó các đội bóng sẽ sử dụng cầu thủ U22 sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 trở về sau và mỗi đội chỉ được bổ sung thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi thay vì 3 cầu thủ như ở các kỳ đại hội trước. Theo lịch thi đấu dự kiến, môn bóng đá nam SEA Games 32 khởi tranh từ ngày 29 tháng 4, trong khi bóng đá nữ bắt đầu muộn hơn khoảng một tuần. Tại hội nghị trưởng đoàn lần thứ hai dự kiến tổ chức vào ngày 5 tháng 3, ban tổ chức sẽ chốt lịch thi đấu điều lệ và các môn thi đấu chính thức tại đại hội. Sau ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển tennis Việt Nam đang hòa Indonesia một đều ở vòng playoff giải quần vợt đồng đội nam Davis Cup 2023 nhóm 2 thế giới. Trận đơn thứ nhất, Phạm Minh Tuấn để thua Rafik với tỷ số 3-6, 1-6, nhưng sau đó Lý Hoàng Nam dễ dàng đánh bại Anthony Susanto sau hai set cách biệt 6-0, 6-3. Lý Hoàng Nam cho biết.
Đây là trận đấu rất là lớn, cũng như là hầu như từ trước đến giờ các trận đấu đơn hai đều là Giang đảm nhiệm. Nhưng mà trận này lần đầu tiên khi anh Tuấn đảm nhiệm thì chắc chắn sẽ có một phần áp lực và tâm lý rất là rõ. Vận động viên nào cũng sẽ trải qua những trận như thế này để tiến bộ hơn. Và năm nghĩ anh Tuấn trận tiếp theo anh Tuấn sẽ thi đấu tốt hơn. Năm nay là Nam cũng đã có thêm chuyên gia tennis là theo, cho nên là hy vọng là Nam sẽ đánh tốt hơn ở những trận đấu tiếp theo để hoàn thành tốt nhiệm vụ là giành chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam.
Chiều nay hai đội bước vào ngày thi đấu cuối với một trận đôi và hai trận đơn, trong đó cặp Lý Hoàng Nam Phạm Minh Tuấn đối đầu Christopher Rungkat và Nathan Anthony Bucky. Anh Trần Quốc Phong, đội trưởng đội tuyển Việt Nam đánh giá.
Tuấn thì thật sự là em cũng ít kinh nghiệm ở những trận thi đấu mà với áp lực như vậy, thì Tuấn cũng đã cố gắng hết sức nhưng mà không thể hiện đúng với phong độ của em. Theo tính toán của ban huấn luyện thì nếu như chúng ta vào tỷ số là 2 đều thì cái trận đấu thứ 5 thì họ sẽ đưa Rungkat vào đánh trận đơn, chứ họ sẽ không để các vận động viên khác, bởi vì Rungkat là vận động viên kinh nghiệm và anh ta có khả năng để thi đấu kể cả là nội dung đơn.
Ở vòng 22 giải Ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Arsenal phải nhận thất bại 0-1 trên sân Everton, đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng. Tarkowski ghi bàn duy nhất ở phút 60 giúp đội chủ sân Goodison Park chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại của đối thủ, nhưng Arsenal vẫn giữ ngôi đầu với cách biệt 5 điểm so với Man City. Trong khi đó, Newcastle United thủ hòa một đều trên sân nhà ở cuộc tiếp đón West Ham và chính thức mất vị trí thứ 3 vào tay Manchester United, đội thắng Crystal Palace 2-1 tại Old Trafford nhờ hai pha lập công của Bruno Fernandes và Marcus Rashford. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool thua đậm 0-3 trên sân Wolverhampton và tụt xuống vị trí thứ 10, còn Leicester City giành chiến thắng 4-2 trên sân Aston Villa.
Dự báo thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì chiều nay ở phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ, vùng đồng bằng có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời lạnh. Phía Nam chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Nam Bộ chiều nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, miền Đông nhiệt độ cao lên tới 34 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và đêm nay. Bắc Vịnh Bắc Bộ, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4, từ đêm chuyển gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra sáng nay tại tỉnh Bình Định. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành và 14 địa phương trong vùng khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch hành động để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết số 26, chương trình hành động của Chính phủ, trong đó nhấn mạnh tập trung hoàn thiện thể chế quy hoạch vùng và chính sách liên kết vùng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, phát triển mạnh hệ thống đô thị, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng, nhất là hạ tầng giao thông. Tham gia ý kiến về đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính thống nhất một đầu mối về Bộ Công Thương là cơ quan quản lý ngành thực hiện nhiệm vụ về xác định giá và định mức chi phí, bao gồm các nhiệm vụ về tính toán các khoản định mức trong giá cơ sở, điều hành và giám sát việc thực hiện trích lập sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay ra tuyên bố bày tỏ hết sức bất bình và phản đối việc Mỹ sử dụng vũ lực tấn công khinh khí cầu dân sự. Tuyên bố nhấn mạnh động thái này của Mỹ là hành động quá mức và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế. Trước đó vào chiều qua theo giờ địa phương, khinh khí cầu của Trung Quốc đã đi qua không phận của Mỹ, bị máy bay chiến đấu của nước này bắn hạ ngoài khơi Carolina trên Đại Tây Dương. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa, Duy Quyền, Nguyễn Kiên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.